Chào mừng bạn đến với Eva Yêu. Chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 3. Tần Nghiễn đặt miếng đùi gà xuống, tiếp tục thao thao bất tuyệt, giọng điệu vừa mỉa mai vừa châm biếm. Mẫu thân ta là người tốt tính, nhưng cái tính tốt đó lại thường bị người ta lợi dụng. Nếu bà nhìn thấy một tên ăn mày đáng thương, chắc chắn sẽ móc hết tiền trong túi đưa cho hắn. Thậm chí còn không tiếc cả một chiếc lá cây trong sân để hắn có bóng mát nghỉ chân. Đừng nói đến chuyện cha ta cưới nhiều thiếp thế nào, phần lớn cũng là nhờ sự nhân từ thái quá của mẫu thân. Bà thấy mấy người phụ nữ đáng thương, lại mềm lòng mà đưa họ về. Nhưng đưa về thì chẳng ai coi bà ra gì. Đám người như Từ Di Nương dù tính tình hơi quá đáng, nhưng nếu không có người như bà ta giữ chặt mọi thứ, Tần phủ đã sớm loạn đến mức không ai dám bước chân vào. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào ta, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc hiếm thấy. Tần phủ cần một chủ mẫu thực sự biết cách quản lý và ra quyết định, chứ không phải chỉ có tấm lòng thương hại như mẫu thân ta. Nghe đến đây, ta không khỏi tò mò, liền hỏi một câu mà chính bản thân cũng không biết tại sao mình lại muốn biết. Vậy nếu người ngài lấy là trưởng công chúa Hiền Ninh thì sao? Nghe câu hỏi này, nụ cười trên mặt Tần Nghiễn thoáng ngừng lại. Hắn ngẩn ra trong giây lát, sau đó bật cười tự giễu, nhưng tiếng cười ấy đầy vẻ chua xót. Nếu người gả cho ta là Hiền Ninh công chúa, thì sao chứ? Ta cũng vẫn phải cưới, vì hôn sự này là ý chỉ của hoàng thượng, chẳng ai dám làm trái. Nhưng nếu cuối cùng nàng ta thật sự trở thành thế tử phi, ta sẽ lập ra một ranh giới, mỗi người một góc trời, nước sông không phạm nước giếng. Đường đường là một công chúa kiêu ngạo, lại còn ngang ngược như vậy, ta chẳng đời nào sống yên ổn được. Ai ngờ nàng ta lại hợp tác với tên Sở Nhược Hà, kẻ giả nhân giả nghĩa, để làm ra chuyện không ra thể thống gì như thế. Tần Nghiễn nói đến đây, vẻ ngạo mạn trên gương mặt lại hiện lên rõ rệt, nhưng ẩn trong đó là sự mỉa mai và khinh thường sâu sắc. Ta không biết nên trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn chiếc ngọc bài trong tay, lòng thầm nghĩ. Hiền Ninh công chúa và Sở Nhược Hà, rốt cuộc các người đã sắp đặt chuyện này đến mức nào? Tần Nghiễn nhìn ta, ánh mắt lần đầu tiên không còn vẻ đùa cợt, thay vào đó là một sự nghiêm túc hiếm thấy. Ta biết, ta là một nam nhân không ra gì, nhưng trong chuyện này, người chịu thiệt thòi nhất vẫn là nàng. Hà tiểu thư, tuy ta là một tên hỗn đản, nhưng nếu nàng không muốn, ta sẽ cầu xin hoàng thượng, đợi khi mọi chuyện lắng xuống. Ta sẽ trả lại tự do cho nàng. Hắn ngừng một chút, giọng điệu thêm phần trịnh trọng. Nhưng nếu nàng chấp nhận ở lại, ta thề rằng, từ nay về sau, Tần Nghiễn này chỉ có một thê tử duy nhất là nàng. Dù có bất kỳ khó khăn hay trở ngại nào, Tần Phủ sẽ luôn là hậu thuẫn vững chắc nhất cho V. Ta đảm bảo, dù phải đối mặt với trưởng công chúa Hiền Ninh hay bất kỳ ai, ta cũng sẽ khiến họ không thể bắt nạt nàng. Lời nói của Tần Nghiễn khiến ta thoáng kinh ngạc. Trên gương mặt hắn, đôi mày hơi nhíu lại, nhưng ánh mắt tràn đầy kiên định, không còn chút nào vẻ phóng đãng thường ngày. Trong giây phút ấy, ta bất giác ngẩn người, không ngờ rằng tên công tử bột trong mắt ta lại có lúc nghiêm túc đến vậy. Người ta thường nói, Tần quốc công và thế tử chỉ là những kẻ chơi bời, làm ô nhục danh tiếng của Tần lão quốc công. Nhưng giờ đây, ta nhận ra rằng, không ai hiểu rõ hơn bọn họ về những hiểm họa mà Tần phủ đang đối mặt. Tần Nghiễn, dù bị mọi người xem thường, nhưng hắn thừa biết mình đang đứng trong vòng xoáy nguy hiểm. Hắn có thể trở thành chiếc gai trong mắt hoàng thượng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhổ bò. Nhìn chiếc ngọc bài trong tay, ta siết chặt lại, rồi đứng lên, cúi người hành lễ trước Tần Nghiễn, giọng nói kiên định. Tần Thế Tử, Hà Nguyên Nguyên ta xin hứa, từ nay về sau, sẽ cùng ngài gánh vác tất cả. Nghe lời cam kết của Tần Nghiễn, ta quyết định không giấu giếm thêm, nhẹ nhàng lên tiếng. Nếu thế tử đã thẳng thắn như vậy, Hà Nguyên Nguyên ta cũng không ngại nói thật. Lần sai gả này, đối với ta không chỉ là một biến cố, mà còn là một cơ hội lớn hơn rất nhiều. Ta tuy là nữ nhi của Hoàng Thương, nhưng dù sao cũng chỉ là một thương nhân thấp hèn trong mắt người đời. Còn những gì trưởng công chúa Hiền Ninh đã làm, phụ hoàng nàng hẳn đã biết rõ. Lần này trước thiên tử, ngài và ta không gây náo loạn, chính là để hoàng thượng không thể viện cớ bảo vệ nàng ấy một cách quang minh chính đại. Đối với ta, danh phận thưa nghi huyện chủ, sự chuộc lỗi của hoàng thượng và sự che chở của tần phủ đều quý giá hơn bất kỳ điều gì khác. Ít nhất, nó giá trị hơn việc là một kẻ vong ân phụ nghĩa như Sở Nhược Hà. Ta ngừng lại, khẽ nhếch môi cười, ánh mắt thoáng chút tinh nghịch, giọng nói bỗng nhẹ hơn. Huống chi? Ta nhìn Tần Nghiễn từ đầu đến chân, ánh mắt lướt qua vẻ ngoài tuấn tú của hắn, cố ý nhấn mạnh từng chữ. Huống chi, thế tử ngài? Quả thật đẹp hơn Sở Nhược Hà rất nhiều. Lời vừa dứt, Tần Nghiễn sững người. Miếng gà trong tay hắn rơi xuống đĩa, và trên gương mặt hắn, sắc đỏ từ cổ từ từ lan lên tận tai. Đôi môi hắn cố nhịn cười, nhưng cuối cùng không nén được mà bật ra một tràng cười hân hoan. Hừm, Sở Nhược Hà làm sao so được với gia gia ta? Ta phong lưu, tiêu sái, lại có nàng làm phu nhân, đúng là hoàn mỹ. Hắn nói xong, lập tức cười hề hề, nhưng nhìn bộ dạng đắc ý ấy, ta không khỏi bật cười thầm. Ta nhẹ giọng bổ sung. Vậy nên, nếu thế tử đã không phản đối, chúng ta có thể bắt đầu bồi dưỡng tình cảm. Nếu sau này đôi bên đều đồng ý, ta và ngài có thể trở thành phu thê thật sự, cùng nhau tương trợ. Ta ngừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. Còn nếu, trong tương lai, ngài gặp được người mà ngài thực lòng yêu thương? Không có, nếu... Tần Nghiễn lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói chắc nịch. Tất cả đều do nàng quyết định. Nhưng nhớ lấy, từ nay nàng hãy gọi ta là Nghiễn, đừng xưng hô xa lạ như thế nữa. Nhìn đôi má đỏ ửng nhưng gương mặt tràn đầy kiên định của hắn, ta không khỏi cảm thán. Đúng là đừng nên tin vào những lời đồn đại. Tần Nghiễn, kẻ bị gọi là phóng đãng vô dụng, hóa ra lại có một mặt đáng tin cậy đến vậy. Vừa trở về Hà Phủ, ta đã thấy cha mình đứng đợi sẵn ở cổng. Nhìn thấy ta bước xuống kiệu, ông lập tức lao đến, ôm chầm lấy ta, suýt chút nữa bật khóc. Ôi, cái tên Sở Nhược Hà đáng chết kia. Ta nuôi nấng con gái như ngọc như ngà, vậy mà cuối cùng lại để con rơi vào tay một kẻ chẳng ra gì. Hắn từng thề thốt đợi ngày Đỗ Đạt Vinh quy bái tổ sẽ đón con về chính thất, giờ thì sao? Đúng là đồ vô liêm sỉ, còn không bằng một tên ở gì. Ôi, nguyên nguyên khổ mệnh của ta, sau này con phải sống thế nào đây? Nhìn ông như vậy, ta chỉ biết lặng lẽ kéo góc áo của ông, cố nhắc khéo. Nhưng cha ta vẫn đang đắm chìm trong màn kịch tự biên tự diễn, chẳng hề để ý đến ta. Đúng lúc này, Tần Nghiễn bước lên phía trước, nhếch môi cười. Nhạc phụ đại nhân, người đừng lo lắng. Sau này Nguyên Nguyên không chỉ là con gái người, mà còn là vợ của Tần Nghiễn ta. Hắn vừa nói vừa kéo cha ta sang một bên, cúi người hành lễ một cách đầy vẻ lễ độ nhưng lại không kém phần đắc ý. Chính vì biết điều đó, ta càng trân trọng nàng ấy hơn. Người hãy yên tâm giao phó Nguyên Nguyên cho ta. Cha ta thoáng khựng lại, vẻ mặt bất ngờ thu lại sự kích động, nhưng rất nhanh liền hừ lạnh một tiếng, phất tay áo quay đi. Hừ, cả kinh thành ai chẳng biết Tần Quốc công phủ là nơi bẩn thỉu nhất, từ trên xuống dưới chẳng có ai đàng hoàng. Con gái ta trong sáng thế này, lại rơi vào cái ổ sói như nhà các ngươi, gả cho ngươi một tên công tử bột ăn chơi trác táng. Bảo ta yên tâm làm sao? Cha! Ta vội vàng cắt lời, bước lên trước ngăn ông tiếp tục nói những lời khó nghe. Dẫu biết ông là đang xót xa cho ta, nhưng không muốn Tần Nghiễn cảm thấy bị coi thường trước mặt ta. Tần Nghiễn không hề tỏ ra tức giận, ngược lại, hắn vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt dường như hoàn toàn không để tâm đến những lời chỉ trích. Điều đó khiến ta không khỏi cảm thấy khó hiểu liệu hắn thực sự phong đãng, vô tâm như mọi người đồn đại, hay chỉ đang che giấu con người thật sự của mình. Cha ta nghe xong, vẫn bực bội không thôi, nhưng đúng lúc ta định giải thích thì Tần Nghiễn lại lên tiếng trước. Nhạc phụ đại nhân, ta biết, Tần Phủ dù sao cũng là một gia tộc thế gia, nhưng lời đồn trong dân gian thì đâu phải lúc nào cũng đáng tin. Hắn ngừng một chút, rồi tự vỗ nhẹ quạt vào đầu mình, làm ra vẻ ngượng ngùng. Ôi! Xem ra ta đã bị người ta dựng chuyện, thành một kẻ chẳng ra gì chỉ bằng cái miệng của thiên hạ. Nói xong, hắn xoay người một vòng, dang rộng hai tay, vẻ mặt tràn đầy tự tin. Nhạc phủ, người nhìn kỹ lại xem, bộ dạng của ta thế này, có giống kẻ mà người hay nghe thiên hạ đồn thổi không? Dáng dấp đường hoàng, phong thái phi phàm, đâu đến nỗi nào chứ? Không để cha ta kịp phản ứng, hắn tiếp tục cười hì hì, thản nhiên nói. Phải, Tần phủ có hơi lộn xộn một chút, nhưng không có gì là không thể sửa đổi. Còn chuyện gia đình, hiện tại toàn bộ quyền quản lý trong phủ đã được giao cho Nguyên Nguyên. Từ nay về sau, Tần phủ sẽ là Tần Nguyên phủ. Hắn nhấn mạnh từng từ, rồi quay sang ta, ánh mắt chân thành. Nguyên Nguyên, bất kể là chuyện gì, từ lớn đến nhỏ, chỉ cần nàng nói, ta tuyệt đối nghe theo. Nếu có việc gì không ổn, ta sẽ gánh vác. Nếu ta không đủ sức, còn có cha mẹ ta và cả những người khác trong phủ, nhất định sẽ không để nàng chịu thiệt thòi như cái tên Sở Nhược Hà vô liêm sỉ kia. Lời nói đầy chắc chắn của hắn khiến ta không khỏi ngạc nhiên. Nhưng cha ta vẫn hừ lạnh, không mấy tin tưởng. Hừ, mồm mép cũng giỏi lắm. Nhưng nhớ lấy, nếu để con gái ta chịu ấm ức, đừng trách ta lột da nhà ngươi. Tần Nghiễn chẳng những không tức giận, mà còn cười lớn, chắp tay cúi đầu hành lễ. Đương nhiên rồi, nhạc phụ yên tâm. Ta, Tần Nghiễn, sẽ không bao giờ để nhạc mẫu phải lo lắng. Dù cha ta vẫn còn chút do dự, nhưng trước thái độ thẳng thắn của Tần Nghiễn, ông cũng không nói thêm gì, chỉ hừ một tiếng, rồi quay người bỏ đi. Ta nhìn Tần Nghiễn, lòng không khỏi cảm thấy hắn tuy thường đùa cợt, nhưng trong những lúc thế này lại mang đến một cảm giác đáng tin cậy bất ngờ. Có lẽ, Tần Nghiễn không hoàn toàn giống những lời đồn đại bên ngoài.